Dhammaka Morning. Tức là bữa nay thì học tiếp về Quy Sơn. Tức là huống nãy đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan, giai thị túc thực thiện căn, cảm tư dị báo, tiện nghĩ đoan nhiên cung thủ, bất quý thốn âm, sự nghiệp bất cần, công quả vô nhân khắc tụ, khởi khả nhất sanh không quá, ức diệt lai nghiệp vô tỳ. Tức là huống nữa là tăng tướng nghiêm trang, dáng vẻ đáng nhìn, đều do căn lành đời trước đã trồng, mới cảm quả báo khác thường nay có. Sao toan phanh tay dưỡng dưng, chẳng quý tắc bóng, tức là đừng quý thời gian, chẳng chăm lo sự nghiệp, thì công quả nhân đâu được thành, lẽ nào để cho một đời qua xuông, thật không ích gì với sự nghiệp đời sau. Tức là ở trên thì Ngài đã nói là người xuất gia là phải cất bước đi những cái bước cao xa, tâm cũng như là thân thì nó khác với thế tục, để mà nói thành cái dòng thánh làm cho ma quân nó phải sợ, phải khiếp, như vậy là đền đáp cả bốn ân cũng như cứu vớt trong ba cõi. Chứ không á thì là lạm xen vào cái hàng tăng, nói năng nó rỗng tuếch, hành động cũng vậy, thì như vậy sống là uổng tiêu của đằng na thí chủ. Trong khi đó thì cái chỗ sống năm xưa nó cũng y nguyên, không có dời một bước gì hết, thì như vậy thì đâu có xứng đáng. Ở đây Ngài mới đưa ra cái nghĩa là cái quả báo tốt lành đó, để mà nhắc nhở con khích lệ. Tức là hiện bây giờ đây hôm nay mà được cái thân tướng nó trang nghiêm, mà nó đầy đủ cả sáu căn như vậy, thấy không, mà cái dáng vẻ nhìn vào người ta cũng là thấy nghe là nó đáng nhìn, thì đó là một cái duyên lành đã có sẵn từ cái nhiều đời, chứ không phải là mới đây, chứ không phải như vậy thì phải xét cho kỹ, thấy không, đây không phải là cái chuyện ngẫu nhiên. Thì như vậy thì trong đó, thấy không, có được cái duyên lành như vậy rồi thì phải khéo để mà vun bồi, để mà làm cho nó tăng trưởng, chứ không thể không phải là nó dễ gì mà gặp được cái duyên lành này lần nữa. Đó là Ngài nhắc nhở. Bởi vì ở đây là phải luôn luôn nhớ là không bao giờ mà gọi là tắm hai lần trong một dòng sông. Dòng sông đó mình tắm rồi thì đi lên trở xuống là nó đã trôi qua, nó không còn cái dòng nước cũ nữa. Cũng vậy, cái duyên lành này đã có thì cũng khó kiếm được cái trường hợp mà nó giống y hệt như vậy lần thứ hai. Cho nên là phải biết quý trọng để mà tiến tu. Những cái chỗ này là những chỗ mà Ngài nhắc nhở, mà chứ đâu có thể mà gọi là phanh tay dưỡng dưng, không không quý tắc bóng thời gian đó. Ở đây là phải tu cho thực ra tu, cho đáng là người tu, để cho xứng đáng với cái duyên lành mà mình đã có đó, không có để cho nó qua mất một cái nó đáng tiếc, đáng uổng. Vậy thì khi mà đã có duyên lành đó rồi, đã đủ cái phước để mà xuất gia, thì phải khéo để mà tu mà cho nó xứng đáng, chứ còn không có nên lơ là. Người xưa nghĩa là các ngài đó, có nhiều vị nghĩa là khi mà đã xuất gia rồi thì tu nghĩa là quyết chí tu, nghĩa là đem hết nghĩa là cái tâm tư vào cái việc tu hành để cho nó đạt được cái kết quả, chứ không có nghĩa là coi như là chiều theo những cái nhân tình, những cái tình cảm mà của cái thông thường. Nghĩa là trong nhà thiền đó có kể một câu chuyện của vị đạo giả tên là An Sơn, không? Ngài An Sơn ngày coi như là ngài đã hơn 70 tuổi, ngài chỉ cất một cái am ở bên phía đông của một cái thành gọi là thành Võ Lăng. Bên cạnh am đó ngài dựng một cái tăng đường, thì chư tăng nghe tiếng tâm của ngài thì cũng tìm đến, nhưng mà ngài đặc biệt là ngài không có khai thị gì hết, chỉ có người đến đó thì không có kể là người trên hay người dưới, hoặc là người già hay người trẻ gì, hãy đến đó là cứ bảo vào thiền đường thôi. Cứ vào thiền đường thôi à. Dù cho người đi xa cũng vậy, có khi đi xa mệt mỏi tới ngày cũng bắt vào thiền đường. Thì hôm đó có vị tăng từ xa mới đến, đi từ phương xa đến rồi, thì đến đó là cũng tối rồi, thì chân cẳng đều mỏi mệt hết. Nhưng mà tới giờ tọa thiền thì ngài An Sơn này á, ngài cũng bảo đến thiền đường. Bảo đến thiền đường thì cái vị tăng này mới thầm nghĩ, mình đã đi xa mỏi mệt như vậy rồi mà vào đó làm sao mà ngồi cho nổi. Cho nên là còn đang trù trừ chưa có quyết, thì lúc đó thì ngài An Sơn và chúng tăng đều đã đi đến thiền đường hết. Thì như bất đắc dĩ cũng phải đi. Thì khi mà cái vị tăng này đi đến thiền đường ngồi á, thì ngồi đây không phải ngồi 1 tiếng 2 tiếng như mình, mà lại ngồi gần như suốt đêm. Cho nên ngồi tới canh tư rồi mà cũng chưa xả. Thì khi đó ngài An Sơn á, ngài mới đứng dậy mới đến trước vị tăng đó và chắp tay xá chào, rồi mới nói: tôi đã hơn 70 tuổi rồi, xương mông đó nó cũng đều nghĩa là nhọc mỏi hết, thì đâu có thể kham mà địch nổi với ông, là ông đang còn cái tuổi trai tráng khỏe mạnh, cái chí khí nó còn đang bén nhạy hùng dũng, thì thôi hãy tạm cho ông khỏi ngủ một đêm đi ở trong hang, ông cần phải ngồi, cũng đừng có trách tôi là tiếp khách nó quá hời hợt. Thì như vậy đó, gọi là cái người xưa mà gọi là thương nhau là như vậy đó, chứ không phải là thấy nghe là tới mệt mỏi rồi thôi cho ngủ cho khỏe. Thấy không, cặp mình thì theo cái tình cảm của thế gian thì mới tới thì mệt mỏi thôi, nghĩa là cho ngủ cho khỏe, phải không? Còn ở đây với ngài thì không phải vậy. Ngài nói rằng ngài là tuổi già đó, thì tuổi già sức yếu thì nó mệt mỏi rồi, còn ở đây thì ông là tuổi trẻ còn trai tráng khỏe mạnh, cái chí khí nó đang lên, phải không? Mà lúc đó mà không lo tu mà thì làm sao? Trong khi đó là ngài là tuổi già đấy nè, cho nên là thôi bây giờ nghĩa là đặc biệt là cho ông khỏi ngủ đêm trong am đó, để ông ngồi, chứ còn không có sợ là khách là trách mình là tiếp hời hợt, nếu thấy hời hợt thì thôi đi chỗ khác, thấy không? Thì thấy đó gọi là người xưa thương nhau là như vậy đó, chứ không phải thương nhau theo cái kiểu thế gian, không? Chiều theo cái tình cảm mà của người đời để cho giải đãi việc tu hành, thì đó là cùng nhau đi xuống, thương đó là thương để mà dẫn đi xuống, thấy không? Còn ở đây mới thật là thương để mà đưa đi lên, thấy không? Vì vậy cho nên rồi những cái chỗ này là chỗ mà mình phải coi như là nghe, thấy không? Rồi để mà khích lệ mình để mà tiến tu, chứ không phải là để mà bỏ qua. Cho nên phải biết cái duyên lành mình đặc biệt đã có rồi thì phải cố gắng để mà dung bồi phát triển cho nó tiến lên thêm nữa, xứng đáng là người hiểu đạo, là cái người biết lo xa cho mình, không? Chứ còn không có thể mà để mà lơ mơ. Cho nên ở đây ngài nói là sao lại toan phanh tay dưỡng dưng, chẳng quý tất bóng, tức là chẳng quý cái thời gian. Nó ở đây là mỗi một cái giây phút nó qua là giây phút rất là quý báu, không? Chứ không thể để bỏ cho nó qua suông. Không có chăm lo cái sự nghiệp của mình thì công quả nhân đâu mà được thành, đâu phải để tự nhiên mà nó có. Lẽ nào để cho một đời cứ trôi qua suông như vậy thì không có ích gì với sự nghiệp của đời sau, không? Ở đây nghĩa là ngài cũng nhắc nhở, không thể mà cứ ngồi đó cứ lo cái chuyện đâu mà không có, nghĩa là không có đáng gì hết, trong khi cái việc chính của mình thì mình lại không lo, không? Cho nên nó nói rằng không có chăm lo sự nghiệp thì công quả do đâu mà được thành, đâu có để được tự nhiên được. Trong khi đó thì có khi ở trong chùa rồi xuất gia thì cái việc chính của mình lại không lo, không? Mà lo những cái việc mà nó lại không đáng lo, tức là làm những việc không đáng làm. Cho nên quả ngài Viên Thông Tú đó, ngài có một lần nhân thấy trời tuyết á, tuyết hôm đó tuyết rơi, thì thấy tuyết rơi thì ngài liền nói, ngài đã bảo rằng tuyết rơi á, thấy không, thì nó có ba hạng tăng. Nhân tuyết rơi đó thì ngài nói rằng thấy tuyết rơi như vậy đó thì ngài nói rằng có ba hạng tăng. Nghĩa là hạng tăng thứ nhất á là gọi cái bậc trên á thì ở tăng đường tọa thiền, thấy không? Nhân tuyết rơi trời lạnh nó đi đâu không được thì ở tăng đường tọa thiền. Rồi có một hạng thứ hai là cái bậc giữa đó thì mài mực chấm bút làm thi làm thơ về tuyết, thấy tuyết rơi cái thì làm thơ là làm thi để mà tả về tuyết. Còn cái hạng thứ ba là cái kẻ bậc dưới nữa thì ngồi dây quanh ở bên cái lò sưởi đó để mà nói chuyện ăn chuyện uống. Ba hạng thì như vậy đó, mình kiểm lại coi mình thuộc hạng nào. Tức là thấy tuyết rơi thì thay vì tuyết rơi lạnh lẽo mà không có đi ra ngoài được thì ở tăng đường ngồi thiền, lợi dụng cái thời gian đó tu hành, thì đó ngày đó đó là cái bậc trên đó, tăng bậc trên là như vậy. Còn cái hạng thứ hai thì không có chịu ngồi thiền mà lại làm thơ, làm thi về tuyết, đó là cũng mất thời gian. Thấy tuyết rơi làm thơ làm thi thì chuyện đó là chuyện thi sĩ của thế gian, là có là cũng phí thời giờ vô ích. Còn kẻ bậc dưới nữa là cứ ngồi bàn chuyện ăn uống lăng xăng, nó mất hết thời giờ. Cho nên những cái này là những cái mà coi như đã tu rồi đó, không xuất gia rồi mà không lo chuyện xuất gia đó, mà lo những chuyện đâu đâu. Mình là phải giống như cái bậc trên, không lợi dụng cái thời gian đó để mà tu hành, nó không có phí mất, đó là một chuyện hay. Còn không thì biết quý đó thì nghĩa là bỏ phí thời giờ quá uổng. Đây là ngày Viên Thông Tú đó, không còn có vị khác là như ngày Thiền Sư Như Tịnh. Ngài á thì một hôm ngài đi qua tăng đường, thấy con vị tăng nó đang ngồi ngủ tăng đường mà ngồi ngủ, thì ngài liền bảo cái việc này á là cái việc cần phải, nghĩa là làm cho nó rước sạch cả thân tâm lẫn, chứ là phải làm sao cho nó rước nó sạch hết thân tâm thì mới được, chứ đâu phải dễ dàng. Bây giờ ông chỉ cứ lo ngủ nghỉ như thế đó thì đến năm nào mới có được việc ngày nay. Nói xong thì ngài liền cởi chiếc vải đó, ngài đánh vị tăng đó. Thấy là người xưa đó không phải là nghĩa là nó đang từ bi theo kiểu như mình bây giờ, thiền sư vẫn đánh, cởi giày đánh, chứ không phải là chỉ nhắc sơ sơ thôi. Trong khi bây giờ á mà chỉ nói hơi nặng nặng chút là thấy tự ái bỏ đi rồi, phải không? Nó nặng nặng chút là tự ái bỏ đi rồi, thì vậy cái tâm đạo ở chỗ nào? Tức là tu mà cái ngã còn quá cao, không? Còn ở đây đó thì mới thấy người xưa như vậy, và như vậy mới thật gọi là vì nhau, không? Cho nên ở đây ngài nhắc nhở phải lo, nghĩa là chăm lo sự nghiệp tu hành của mình thì kết quả nó mới đến, chứ không thể là để gọi là để đó gọi là tự nhiên, không? Tự nhiên rồi cái thì nó xong, nghĩa là đây một lần nữa ngài nói là lẽ nào để cho một đời qua suông. Cái chỗ này á ngài Quý Sơn ngài nói đi nói lại đó có mấy lần ở trong này rồi, để học qua rồi còn nhớ không, ngài nói mấy lần đó, nói về để cái chuyện mà gọi là thời gian nó qua suông lúc uổng đó, nói tới nói lui ngài nhắc nhở mấy lần nữa. Như là lần thứ nhất, không ngài nói hà nãi yến nhiên không quá đó, hà nãi yến nhiên không quá đó, nghĩa là làm sao mà nghĩa là để cho nó ngồi yên, ngồi yên để cho nó qua suông, không? Lần thứ hai ngài nói khả tích nhất sanh không quá, từ đáng tiếc một đời qua suông. Lần thứ hai đáng tiếc một đời qua suông, không? Lần thứ ba nữa thì ngài nói là quảng hốt nhất sanh, mơ màng lờ mờ nó qua một đời, ngài than thở. bây giờ đây ha, khởi khả nhất sanh không quá, đáng tiếc ha, cũng đáng tiếc một đời nó qua xuông nữa. À, cho nên đây là những cái lần mà ngài nhắc tới nhắc lui ha. À, do đó mà những cái bài này á, là những bài mà học mà để mà đánh thức mình rất là lớn lao ha.